Các bạn đang nghe câu chuyện 3 năm nguồn truyện truyện ngắn .com.vn diễn đọc Lâm Tử Văn, ngừng audio lớp 6A2 văn lé blog. 3 năm tình yêu học trò chỉ là tương tư, nay thích một người mai thích người khác, nhưng đối với tôi nó không còn là tương tư nữa. Kỳ hai năm lớp 7, trường tôi không học bán trú, vậy là buổi trưa tôi thường về nhà ăn cơm. Cũng may là trường gần nhà, tôi thường ăn đi làm hết rồi, tôi thường chơi game cùng nó suốt buổi trưa cho đến giờ đi học. Hồi đó tôi không biết được cách nào để vào được Facebook nên chỉ chơi Jimmy. Trong một lần tìm tất cả các tài khoản trên Jimmy mà học cùng trường, tôi tìm được một tài khoản có hình ảnh đại diện khá quen, hình như là một anh học lớp 9 hơn tôi 2 tuổi. Tôi biết anh từ hồi lớp 6 nhưng cũng chỉ là nhờ đứa bạn tôi có trí tưởng khá phong phú. Cũng không chần chừ, tôi nhấn kết bạn. Khoảng vài phút sau lời mời các bạn đã được đồng ý. Mấy hôm sau vào giờ truy bài, tôi thành viên trong ban chỉ huy liên đội đứng trực ở cổng trường trong giờ truy bài nhằm trừng phạt những học sinh đi học muộn. Không ngờ lại có anh. Kể từ đó, mỗi lần lên Jimmy hay anh online là tôi lại vào chat với anh. Vui lắm. Nhưng anh không biết tôi là ai. Anh hỏi tôi cũng nói. Hồi đó lớp tôi chơi game trên Jimmy nhiều lắm, thỉnh thoảng cũng có mấy đứa nhờ gửi cái này gửi cái kia. Tôi thỉnh với anh thỉnh thoảng cũng nhờ nhau gửi cho vài thứ làm nhiệm vụ. Một buổi trưa sau khi đi học về, tôi lập cái tài khoản khác để phục vụ cho việc chơi game. Tài khoản đó của tôi để hình mình làm ảnh đại diện. Thật không may mắn, tôi vô tình lấy tài khoản mới đặt nhờ anh gửi cho vài thứ. Vậy anh lại cũng biết tôi là người ghi tên anh vào sổ, trong sổ của ban chỉ huy liên đội, cũng là người nói mặt cái mặt anh như mặt bánh bao trái. Ngại thật. Buổi chiều hôm đó, lớp tôi có tiết, lớp anh cũng có tiết. Xe của anh không để ở trong trường mà gửi ở ngoài gần nhỏ ngõ nhà tôi. Lúc đi qua anh nhìn, bỗng nhiên tôi có một cảm giác lạ mà trước giờ tôi chưa từng có. Tim đập nhanh. Ngồi trong lớp tôi cũng không chú ý, nghe giảng tim vẫn đập nhanh nhưng hình như mặt tôi vui chưa từng có. Trong lớp cứng cứng ngồi cười cười trong lớp thôi. Bạn hỏi, tôi cũng chỉ bảo không có gì, tôi không dám nói. Mẹ tôi mà biết thì sẽ không để cho tôi chơi game nữa, mà vì thế tôi cũng không thể chắc với anh được. 3 ngày sau, mày làm gì mà có thể về anh ấy nhiều thế? Bạn tôi hỏi, tôi im lặng. Một ngày mà kể đến 5-6 lần. Tôi vẫn im lặng. Hai mày thích người ta rồi. Lần này thì chính tôi phản bác. Không có. Thật sự tôi không hiểu được cảm giác của mình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác lạ. Lần đầu tiên tôi quen biết một người con trai xa lạ mà không phải họ hàng hay bạn bè tôi. Nếu bạn hỏi, tôi vẫn cứ phủ định cho đến khi cắm trại. Tôi mới thú nhận với con bạn rằng tôi thích anh rồi. Bạn bè ai cũng biết cái tin này về bạn thằng bài học lớp B, cứ mỗi lần đi qua đi lại là loa như lên muốn cả trường biết. Tôi thật sự không biết chui vào đâu nữa. Một số anh chị cùng với anh cũng biết, thế nhưng anh lại cho là đùa, tôi cũng không biết nó sao. Chỉ giữ im lặng cho nên nghỉ hè. Lớp 8. Anh ra trường, tôi mới lên lớp 8. Trong suốt kỳ nghỉ hè, tôi cứ mong là sẽ được chat với anh, nhưng anh không lên Jimmy, không vào Yahoo cũng chẳng online Facebook. Chat với anh vui lắm, tuy là quen biết đơn giản vậy thôi nhưng lại dần dần thành thân. Anh cũng hay quan tâm trong từng lời nói. Thỉnh thoảng anh gọi tôi là cô em gái. Tôi hơi đau nhưng cũng vui vì anh coi tôi như anh em kết nghĩa thân thiết, nghĩa là tình cảm chúng tôi đã lên được một bậc, không phải là đàn anh đàn em, cũng không phải là bạn bè mà là anh em. Một lần tôi thấy anh trên mạng, tôi vào trò chuyện với anh. Với anh vài câu, anh nói anh đỗ cấp 3 rồi, học ở lớp chọn. Tôi cũng thấy vui và quyết định thi vào đó, trường đó cho bằng được. Trong năm lớp 8 này, tôi quyết định không thích anh nữa, cho dù là không muốn. Mấy lần tôi quyết tâm lại làm không được. Một lần là anh trực tuyến, tôi theo cuộc thói quen vội chat với anh, thất bại một lần. Lần thứ hai, tôi đi học thêm và gặp anh trong lúc đang đi học về, tôi cũng vừa đi học thêm về. Thất bại lần 2. Lần 3 tôi cũng rất quyết tâm, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Phải là 3 lần tôi đều thất bại. lý trí sao mà cũng không thể thắng được con tim nhỉ? Không quên được à? Không. Vậy tỏ tình đi, tớ ngại lắm. Cứ mỗi lần không bạn hỏi vậy là tôi lại nói ra từ ngại. Thật ra bởi vì tôi sợ từ chối cho nên không làm được. Vậy là ngậm ngùi giữ kín. Halloween đầu tiên tôi ở nhà cùng một mình cùng chiếc máy tính. Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi, mới lớp 9 thôi nhưng tôi không sợ ở nhà một mình đâu nhé. Tôi bảo năm đó tôi thức đến 12 giờ đêm. Thật ra tôi thức vì một vấn đề. Tôi đã tỏ tình rồi khoảng 3 đến 4 hôm trước khi mẹ tôi đi công tác. Mẹ tôi mượn máy mẹ vào Facebook. Cũng không ngờ anh lại online sau ngày 10 tháng. Tôi theo thói quen nhấn chuột vào nick anh rồi lại nói chuyện. Anh, chú với những status tôi đã đăng trong mấy ngày đây, tất cả đều ám chỉ anh. Anh chỉ nói vậy thôi, vậy mà tôi khai hết. Tôi nói tôi thích anh lại vẫn chỉ tưởng đùa. Tôi không nói gì, chỉ đi ngủ sớm. Hôm sau tôi chỉ nói đùa thôi. Thế tôi nói vậy anh lại tin. Anh nói anh yêu tôi. Tôi thật tình cũng rất vui nhưng hoang mang trước câu trả lời đó. Hai ngày sau Phượng vẫn chat với anh như thường. Tôi biết anh không để online nhưng anh vẫn đang trên mạng. Mày muốn biết người ta có yêu mày thật hay không chứ gì? Ừ, tại từ trước đến giờ tao với anh ấy chỉ dừng ở mức anh em thân thiết thôi. Vậy hỏi đi, nhưng tao ngại. Lại ngại, mày không tìm được lý do nào khác sao? Tao xin lỗi, khó khăn lắm. Tao mới nói được hết, giờ hỏi lại cũng ngại lắm. Hôm 30 tháng 10, mẹ tôi đi công tác, tôi ở nhà một mình. Tôi hôm đó tôi đã hỏi anh, tôi cũng không nhận được một lời đồng ý. Vậy là suy đoán của tôi là thật, anh chỉ coi tôi là cô em gái. Đêm tôi khóc đến nỗi sưng mắt, khóc nhiều lắm. Nhưng 2 năm rồi không được đáp trả, làm gì còn đau đớn hơn thế chứ. Lần đầu tiên tôi biết thích là gì. Cũng lần đầu tiên có một con trai xa lạ mà tôi thân thiết đến thế. Cũng là người làm tôi có động lực học cao đến vậy. Anh không đẹp trai nhưng những thành tựu của tôi như anh học giỏi. Tôi phải học giỏi để không xấu hổ với anh, với danh nghĩa của em gái của anh. Tôi xóa nick cũ và lập nick mới. Ngày 20 tháng 11, ngày già giáo Việt Nam. Cuối cùng, buổi meeting cũng kết thúc. Chúng tôi nán lại xem tiết cuối của đội văn nghệ. Lúc này, bác bảo vệ đã mở cổng trường để các anh chị khóa trước vào thăm trường. Tôi thật sự không nghĩ là lớp anh cũng về. Tôi cố gắng không ngoái lại nhìn anh trong đám người nhưng bạn bè lại truy tôi. Mặt tôi bắt đầu đỏ, tim đập nhanh. Vậy không lẽ bao nhiêu công sức cố gắng quên người đó đã sụp đổ hoàn toàn? Tôi có được đọc vài bài báo nói rằng tình yêu học trò chỉ là tương tư. Hôm nay thích người này, mai lại thích người khác. Nhưng đối với tôi lại không phải. Tôi nhận ra rằng dù các tình yêu học trò này ở đâu trong tim, nơi chật hẹp nhất, chắc chắn nhất, nó cũng như cứ thế mà phát ra. Anh ấy kìa, mày đừng làm thao thêm rầu. Mày rầu cái gì? Nhìn thấy người khác người ta đã thích rồi mà còn rầu dùng từ miền Bắc cho tao nhờ. Tao buồn vì công sức quên người ta của tao đã bị sụp đổ. Thôi đi. Thỉnh thoảng có vài đứa bạn nói vài câu như thế với tôi. Nó quên được nhưng tôi không quên được. Tôi không vào trường anh học. Tôi học một trường gần nhà tôi mà có thể đi xe đạp được. Kể từ ngày anh chat với tôi, anh về thăm trường, tôi không chat với anh lần nào. Trước đó tôi cũng chat qua lại với anh vài lần, coi như những chuyện kia là không có thật. Bỏ qua hết, quên hết. Trong nửa năm, tôi bận bịu với lịch học thêm, bận học, bận đi làm translator anime, bận làm một dịch giả cho một trang im ngôn tình, không có thời gian để nghĩ đến anh. Tôi tưởng tôi không thích anh nữa. Nhìn lúc anh la những dòng trạng thái tôi lăn lên, tôi cũng không cảm thấy làm gì vui vẻ lắm, rất bình thường. Một lần đang ôn thi đêm, anh online theo thói quen cũ. Tôi lại vào chat với anh. Tôi và anh coi như chuyện tôi thích anh là chuyện trên đời, trên trời dưới biển, vẫn chấp tình thường vui vẻ với nhau. Anh còn nói nếu tôi đỗ cấp 3 sẽ thưởng cho tôi cái kẹo mút. Thực tình tôi không thích chạy quốc cho nên đã bắt anh đổi sang hai que, ba que kem. Hai que, không mặc cả. Thì hai, cố gắng học chăm nhé, cô em gái. Lúc đó tôi đang nói chuyện với đứa bạn. Tôi với đứa bạn này chơi trò ra gia đình. Tôi là mami, còn bạn tôi gọi nó là mắm, con cưng của tôi. Mami bảo anh ý làm ba ba con đi. Thôi, vô duyên đó mắm. Không sao mà, con thích có ba ba. Vậy đến khi nào mami tìm được người yêu rồi tính sao? À, mami cho con nhít quả này đi. Tôi cho con mắm nhít của anh. Con vào bằng điện thoại, không kết bạn được. Mami bảo anh ấy kết bạn với con đi, tôi lại chat với anh. Sau khi tôi cho anh tên nick của mắm, tôi trêu anh. Mắm bảo với em, nó có mami là em rồi. Nó muốn có ba ba, nó bảo anh làm ba ba nó đó. .. Nhưng em phản đối ngay. Em nói, mami vẫn biết ngại là gì đấy nhé. Mày có view riêng vô cớ là mày nói thế. Cẩn thận người ta mắng đó. Nó không dám gì nói gì nữa, he he. Thôi ngủ đi, giữ sức khỏe. Tôi là học sinh cấp 3, không học cùng trường với anh. Mẹ nói tôi là một thiếu nữ rồi, còn tôi lại cảm thấy không. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay vờ vĩnh mẹ như một đứa trẻ. Tôi chưa lớn được. Một ngày, tự nhiên, tôi nhớ đến hai que kem của tôi. Tôi chờ mãi mà không thấy anh nên anh hiện online để hỏi. Cuối cùng, dù anh không online tôi vẫn hỏi anh. Hai que kem của em đâu? Em muốn anh trả thế nào? Tùy anh, bọn em vẫn được đi học hè vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu. Buổi chiều được nghỉ. Tuần sau chắc bạn em được nghỉ rồi. Thứ sáu anh ra bờ hồ mua truyện, đi sang đó rồi ăn kem. Mẹ em không cho đi, đi gần đây thôi. Vậy chiều nay được không? Chắc được đó. Anh đang ở trên xe, xuống xe anh qua đón. Thế anh nói anh qua đón, tự dưng tôi cảm thấy mình nóng bừng lên. Anh qua đón tôi sao? Tôi bỗng nhảy cẩn lên, đem tin khoe với con bạn. Xong xuôi tôi lại trở về hộp chat của anh và tôi. Đợi em ở cổng trường cấp 2. Cho anh số đi, khi nào đến nơi anh gọi. Của em là 0168XXX. À mà thôi, máy của em không gọi được. Nó không bắt được sóng anh ơi. Khi nào đến thì anh inbox cho em cũng được. Lúc đó tôi hận cái điện thoại ghê gớm. Vì nó mà tôi không có số của anh. Anh mới thay số từ lâu rồi. Cái này thì tôi biết. Cứ định hỏi số anh mà không dám. Vậy mà khi cơ hội thì cái điện thoại lại làm tôi mất hết cơ hội rồi. Anh đến và nhắn tin cho tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái mũ vì để che vì đỏ mặt anh lên rồi. Bị người ta thấy rất ngại. Ra khỏi nhà tôi không chờ ngờ anh vào tận ngõ nhà. Tôi chỉ hẹn trước cổng lớp 2 thôi. Vậy mà anh đã nhớ được nhà tôi sau 3 năm không gặp như thế. Trước anh chỉ chờ bạn của mình ở ngõ đó, cũng chỉ thấy tôi từ ngõ đi ra. Hạnh phúc đang tràn ngập rồi. Giờ ăn đi ăn ở đâu? Em không biết, anh cho em chọn mà. Em ít khi ăn ở đây cho nên có biết đâu. Nghe bạn anh qua xe về hướng ngược lại, sao không ra bờ hồ? Mẹ không cho đi xe buýt mà, lo gì? Xe buýt em vẫn đi được, em không lo nhưng mà mẹ em lo. Giờ này không cho em đi đâu xa hết. Tôi nói vậy chứ chưa hỏi mẹ. Nên nói mẹ tôi kiểu gì cũng hỏi xoái là tôi đi chơi bờ hồ với ai. Mấy giờ về, tôi mà nói đi chơi với anh thì đảm bảo mẹ tôi cấm liền. Đã vậy còn đi một mình với một thằng con trai hơn tôi 2 tuổi. Mẹ biết tôi thích ai mà. Dạo trước cứ hỏi tôi suốt, tôi chỉ trả lời không hoặc cười trừ. Mà nói với, đi với bạn thì họ ở đây cho gần, đi xa làm gì? Mẹ tôi hỏi vặn, tôi cũng không biết làm sao cả. Em học trường B à? Vâng, sao không học trường V? Trường B cho gần, có lại em đậm xem. Đi vậy mỏi chết. Tôi chỉ biết trả lời những gì anh hỏi. Rồi sau xe anh, tôi cũng biết nhỡ lời thế nào. Tôi ngại mặt vẫn đỏ, không biết anh có để ý hay không. Mà để ý thấy tại sao trời không nắng mà tôi vẫn đợi ngủ hay không. Nếu một quán cũng gọi là gần nhà, tôi gọi một kem sô-cô-la ốc quế, tôi sô-cô-la, không biết tại sao cả. Ngồi ăn với cái quạt nhằm đúng cây bên của tôi, kem chảy ra tay. Không phải vì tôi ăn không ăn kịp mà nó chạy nhanh quá, tôi thực sự rất mất mặt. Nếu có lần sau, tôi cũng sẽ bao giờ ăn kem nữa. Em có vẻ rụt rè nhỉ? Tôi chỉ biết cười trừ. À, trời ơi, như vậy làm sao mà ăn hai que? Em nói là hai chứ ăn một thôi, đau họng chết. Tôi không chấm ăn que của anh, một que như thế là đủ rồi. Tôi thật sự không muốn mắc mặt thêm. Tôi chỉ chăm chú anh không nhìn đi chỗ khác. Tôi sợ đối mặt với anh lắm. Tôi anh quan tâm tôi không chỉ những lời nói khi chat mà nghe ở bên ngoài cũng vậy. Nhưng tôi dám khẳng định vì anh coi tôi là em gái nên mới quan tâm vậy thôi. Nhưng như vậy cũng vui rồi. Nhưng cũng đến lúc phải về, anh đưa tôi đến tận nhà. Em mới nhà một mình à? Vâng, cùng một câu vâng của tôi cũng làm anh. Câu vâng của tôi cũng làm tôi hóa đá. Trước giờ tôi đâu có vâng ngoan ngoãn như vậy với ai bao giờ, kể cả khi chat với anh. Tôi vừa mở cửa, vừa nhìn anh đi về 30 phút ngồi với anh. Được anh chở như vậy, nhưng nó lại khác sâu ở trong trái tim tôi. Thực sự tôi vẫn thích anh. Tình cảm mấy chưa bao giờ thay đổi sau 3 năm. Tình yêu học trò chỉ là tương tư. Nay thích một người, mai thích người khác. Nhưng đối với tôi, nó không còn là tương tư nữa. Một con bé lớp 7 đã biết thích là gì. Nghe con lẽ buồn cười. Có hồi lẽ nói, lớp 7 vẫn còn trẻ con lắm. Mà trẻ con thì biết gì. Tôi lại không cho như thế. Thích người ta suốt 3 năm không được đáp lại tình cảm, chỉ được coi là đứa em trai cách nghĩa. Cũng có khi nó cũng chẳng là còn là thích nữa. Có lẽ khi tôi đã được thích chắc chắn thì lúc đó tôi mới hết thích anh. Tác giả Miharu Kinahara.